Mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể với gần 700 đại biểu về dự. 5 năm qua, với tinh thần bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, Hội sinh viên Việt Nam phát triển cả về chất và lượng. Các cấp bộ hội đã cụ thể hóa những định hướng lớn của đảng, của đoàn, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và thực tiễn của sinh viên. Trong nhiệm kỳ có gần 300.000 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt và gần 20.000 sinh viên vinh dự được kết nạp vào đảng. Trong phiên làm việc sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa 11 gồm 103 ủy viên đã chính thức ra mắt đại hội. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khóa 10 được tín nhiệm, hiệp thương bầu tiếp tục làm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng trên 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở trên 40 nước và vùng lãnh thổ, với thu nhập hàng năm vào khoảng 3-5 tỷ đô la. Cụ thể, tại Hàn Quốc có khoảng 50.000 lao động Việt Nam, tại Đài Loan, Trung Quốc là khoảng 260.000, tại Nhật Bản khoảng 250.000 thực tập sinh, kỹ năng và lao động Việt Nam đang làm việc. Ngoài ra, lao động Việt Nam còn đang được chào đón tại một số quốc gia tại châu Âu với khoảng 10.000 người. Ngày 24 tháng 12 tới đây, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình Hiến máu Chủ nhật đỏ năm 2024 sẽ chính thức khai mạc. Chương trình diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2024 tại 45 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Dự kiến sẽ huy động khoảng hơn 100.000 người tham dự và tiếp nhận khoảng 45.000 tới 50.000 đơn vị máu. Năm nay, bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, ban tổ chức sẽ thăm hỏi động viên và tặng quà cho bệnh nhân nhận máu, các hoàn cảnh khó khăn. Chuyển sang những hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ban dân vận Thành ủy Cần Thơ tiến hành họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2023. Các ý kiến đóng góp của đại biểu tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy trong năm qua. Trong năm, toàn thành phố đã xây dựng gần 2.700 mô hình dân vận khéo. Trong đó, có gần 2.400 mô hình được cấp có thẩm quyền công nhận. Tập thể lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, trong đó có lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo, hiệu quả chưa cao. Từ đó, đề ra nhiệm vụ giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ sáng cùng ngày cũng đã tổ chức kiểm điểm tập thể ban thường vụ cá nhân năm 2023. Năm 2023, tập thể ban thường vụ cá nhân Đảng ủy khối doanh nghiệp thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng ủy khối và tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, người lao động, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt 8 trên 9 chỉ tiêu. Hiện Đảng bộ khối có 47 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu ước đạt 42.000 tỷ đồng, đạt bình quân 95% kế hoạch và tham gia thực hiện các hoạt động an sinh với tổng trị giá khoảng 28 tỷ đồng. Hoạt động các đoàn thể được quan tâm, có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Trong ngày, Hội đồng xét chọn và tôn vinh trí thức nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp xét chọn tôn vinh trí thức nhà khoa học tiêu biểu trên địa bàn năm 2023. Theo đó, Hội đồng thành phố đã tiếp nhận 24 hồ sơ đăng ký, giới thiệu để xét chọn và tôn vinh. Kết quả có 14 trong số 24 trí thức nhà khoa học có hồ sơ được Hội đồng thống nhất chọn là những người tiêu biểu nhất trong năm 2023. Chiều sáng nay tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ đã khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Thành phố Cần Thơ 20 năm xây dựng và phát triển, trưng bày chuyên đề Phong tục đón Tết của các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long và triển lãm mô hình bản đồ thành phố Cần Thơ 20 năm xây dựng, phát triển và hội nhập. Triển lãm gồm 78 tư liệu ảnh, giới thiệu đến khách tham quan những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của thành phố trong 20 năm qua. Song song với triển lãm ảnh, Bảo tàng thành phố còn phối hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang thực hiện trưng bày chuyên đề Phong tục đón Tết của các dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long với hơn 200 hình ảnh hiện vật, tư liệu về phong tục tập quán đón Tết của dân tộc Kinh, Chăm, Qua, Khmer. Dịp này, ban tổ chức còn giới thiệu đến khách tham quan mô hình, công trình, bản đồ thành phố Cần Thơ 20 năm xây dựng phát triển và hội nhập. Triển lãm ảnh truyền thống quê hương con người Cần Thơ hôm nay do Liên hiệp các hội khoa học nghệ thuật thành phố, Hội nhiếp ảnh thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Triển lãm ảnh bao gồm 111 bức ảnh nghệ thuật màu và đen trắng, ghi lại những khoảnh khắc bình dị, sinh động của thiên nhiên và con người trong nhịp sống năng động không ngừng thay đổi và phát triển của thành phố Cần Thơ. Triển lãm mở cửa phục vụ từ nay đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ, số 170 đường Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Hơn 17 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân da cam trong năm 2023. Đó là kết quả được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ báo cáo tổng kết sáng nay. Trong năm, Hội nạn nhân da cam các cấp, thành phố thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chỉ tiêu đều đạt và vượt. Cụ thể, hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà, sửa 6 căn nhà, tặng 348 suất học bổng, học phần cho nạn nhân, con nạn nhân hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Năm 2023, quận Cái Răng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 13. Trong năm, huyện Vĩnh Thạnh thực hiện đạt và vượt 12 trên 12 chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Trong ngày kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân của Ô Môn khóa 12 đã chính thức bế mạc và thông qua 9 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ khóa 12 cũng bế mạc thông qua 8 báo cáo và 6 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chuyển sang phần tin thế giới. Đã có ít nhất 118 người thiệt mạng, 579 người bị thương, hiện vẫn còn 20 người mất tích trong trận động đất mạnh 6,2 vừa xảy ra đêm qua tỉnh Cam Túc miền Tây Bắc Trung Quốc. Nhà cửa, điện, nước, đường xá, giao thông, thông tin liên lạc và các cơ sở hạ tầng khác tại tâm chấn và các khu vực xung quanh bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Đã có tổng cộng 275 dư chấn được ghi nhận. Theo quan chức địa phương, vẫn có khả năng xảy ra dư chấn mạnh 5 độ tại khu vực vừa xảy ra động đất những ngày tới. Liên Hợp Quốc ước tính cần 46,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 để cứu sống khoảng 180 triệu người đang ở hoàn cảnh tuyệt vọng trên toàn thế giới. Công tác nhân đạo vốn được coi là hành trình gieo sự sống và hy vọng cho cộng đồng, hiện vấp phải hàng loạt thách thức như nguồn kinh phí eo hẹp và sự gia tăng bạo lực xung đột. Năm 2023, các chương trình nhân đạo chỉ quy động được 35% trong tổng số 56,7 tỷ đô la mà Liên Hợp Quốc kêu gọi quy động. Với số vốn này, Liên Hợp Quốc đã cứu trợ và bảo vệ cho khoảng 128 triệu người. Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt Nga thứ 12. Gói trừng phạt của Liên minh châu Âu EU tập trung vào việc áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu kim cương có nguồn gốc từ Nga, cũng như áp đặt thêm các biện pháp cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với hàng hóa Nga. Ngoài ra, trong tuyên bố của EC, gói trừng phạt trên cũng bổ sung 140 cá nhân và thực thể vào danh sách phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày đã tuyên bố có những biện pháp đáp trả phù hợp gói trừng phạt thứ 12 của EU. Báo cáo của Bộ Nội vụ Campuchia công bố cho thấy, nước này đã phá được 137 vụ án buôn bán người và bóc lột tình dục trong 10 tháng, tính từ đầu năm nay, bắt giữ 160 nghi phạm, trong đó có 10 người nước ngoài, giải cứu 424 nạn nhân. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang quyết liệt triển khai tất cả các biện pháp và hành động nhằm bảo vệ người dân trước loại hình tội phạm buôn bán người phức tạp này. Nước này sẽ tăng cường ngăn ngừa, trấn áp và truy quét loại tội phạm này bằng cách không để những kẻ phạm tội có cơ hội trốn thoát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin mến chào, tạm biệt quý thính giả.